Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Microsoft Office 365 Bible của James Holler là sách hướng dẫn kỹ năng số tập trung vào hệ sinh thái Microsoft Office 365 hay Microsoft 365 với định vị 9 công cụ trong một. Sách giới thiệu Excel, Word, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive, Teams, Access và Publisher. Từ các thao tác nhập môn đến những tính năng hỗ trợ làm việc hiệu quả hơn. Mục đích chính không phải là trình bày lý thuyết công nghệ, mà là giúp người đọc xử lý các công việc quen thuộc như soạn thảo văn bản, tính toán dữ liệu, thiết kế bài trình bày, quản lý thư điện tử và phối hợp tệp với người khác. Theo thông tin xuất bản, nội dung được viết theo hướng từng bước, dùng ngôn ngữ đơn giản và gắn với các tình huống thực tế. Đây vì thế là một cẩm nang bao quát dành cho người mới, người chuyển từ Office bản cài đặt cũ sang dịch vụ đám mây, hoặc người dùng thường xuyên muốn củng cố nền tảng trên nhiều ứng dụng thay vì học rời rạc từng phần mềm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kết nối 9 ứng dụng thành một quy trình làm việc Microsoft 365. Điểm trọng tâm dễ nhận thấy của The Microsoft Office 365 Bible là phạm vi bao quát nhiều ứng dụng thay vì chỉ chuyên sâu vào một chương trình. Excel phục vụ bảng tính và phân tích dữ liệu, Word dành cho tài liệu, PowerPoint dành cho trình bày, còn Outlook quản lý thư và lịch. OneNote hỗ trợ ghi chú, OneDrive cung cấp không gian lưu trữ và chia sẻ tệp, Teams hướng đến trao đổi và cộng tác. Access và Publisher mở rộng sang quản lý cơ sở dữ liệu cùng thiết kế ấn phẩm cơ bản. Cách đặt các công cụ này trong cùng một cuốn sách có giá trị thực tế, vì công việc văn phòng hiếm khi chỉ diễn ra trong một ứng dụng. Một báo cáo có thể khởi đầu bằng dữ liệu trong Excel, được diễn giải trong Word, tóm tắt bằng PowerPoint, gửi qua Outlook và chia sẻ qua OneDrive hoặc Teams. Việc nhìn thấy mối liên hệ đó giúp người học chọn đúng công cụ cho đúng loại việc thay vì cố ép mọi nhu cầu vào Word hay Excel. Tuy nhiên, độ rộng cũng tạo ra giới hạn hợp lý. Một cuốn sách vài trăm trang khó có thể thay thế tài liệu chuyên biệt cho các nhu cầu nâng cao như mô hình dữ liệu phức tạp, quản trị cơ sở dữ liệu hay thiết kế chuyên nghiệp. Giá trị chính của sách nằm ở việc xây dựng bức tranh hệ thống và nền tảng thao tác liên ứng dụng. Thứ hai, Excel được đặt trong nhu cầu xử lý và đọc hiểu dữ liệu hàng ngày. Trong nhóm ứng dụng được giới thiệu, Excel giữ vai trò thiết yếu vì đây là công cụ thường gắn với việc tổng hợp số liệu, lập bảng theo dõi và phân tích thông tin. Một hướng dẫn Office dành cho người dùng phổ thông cần làm rõ rằng giá trị của Excel không chỉ nằm ở việc nhập số vào ô. Người dùng phải biết tổ chức dữ liệu sao cho có thể kiểm tra, cập nhật và trình bày lại khi cần. Những thao tác như định dạng bảng, sử dụng công thức, sắp xếp, lọc và tạo biểu đồ có ý nghĩa vì chúng biến dữ liệu thô thành thông tin, có thể đọc và sử dụng trong quyết định công việc. Sách cũng được mô tả là có chú ý đến phím tắt và kỹ thuật tiết kiệm thời gian. Với Excel, điều này đặc biệt hữu ích bởi các việc lặp lại trên bảng lớn thường tốn thời gian hơn bản thân phép tính. Cách tiếp cận từng bước phù hợp với người mới vì họ có thể nối thao tác với kết quả nhìn thấy ngay trên trang tính. Dù vậy, độc giả nên xem phần Excel như nền móng thực hành, không mặc định, đó là giáo trình chuyên sâu về tài chính, thống kê, lập trình VBA hay Power Query. Những người cần các lĩnh vực đó sẽ cần học tiếp từ nguồn chuyên biệt. Trong phạm vi sách, Excel được đặt đúng vị trí là công cụ dữ liệu thiết thực trong bộ kỹ năng văn phòng tổng hợp. Thứ ba, Word và PowerPoint hướng đến truyền đạt nội dung rõ ràng. Có cấu trúc, sách bao gồm Word và PowerPoint, hai công cụ liên quan trực tiếp đến việc biến ý tưởng hoặc thông tin thành tài liệu và bài trình bày có thể chia sẻ. Với Word, kỹ năng quan trọng không dừng ở gõ văn bản. Người dùng cần hiểu cách tổ chức nội dung, định dạng nhất quán và chuẩn bị tài liệu để người khác dễ đọc, dễ chỉnh sửa. Một tài liệu được bố cục rõ sẽ giảm nhầm lẫn khi gửi trong môi trường học tập hay công sở. PowerPoint đặt ra yêu cầu khác là chọn lọc thông tin để trình bày trước người xem. Bảng số liệu quá dày đặc có thể phù hợp hơn với Excel hoặc phụ lục Word, trong khi trang chiếu nên ưu tiên các ý chính, hình thức trực quan và trật tự diễn đạt. Việc một cẩm nang Office đề cập cả hai công cụ giúp người đọc nhận ra sự khác biệt giữa viết đầy đủ và trình bày cô đọng. Đây là điểm có tính ứng dụng cao khi chuẩn bị báo cáo, đề xuất, bài học hoặc cuộc họp. Tuy nhiên, sách hướng dẫn phần mềm không đồng nghĩa với sách về viết lách, thiết kế đồ họa hay kỹ năng thuyết trình. Các tính năng có thể giúp tạo tài liệu và slide chỉn chu hơn, nhưng chất lượng lập luận vẫn phụ thuộc vào nội dung, đối tượng nhận và khả năng biên tập của người dùng. Vì vậy, lợi ích thực tế nhất là kết hợp kỹ năng thao tác với thói quen chọn đúng định dạng cho mục tiêu giao tiếp. Thứ tư, Outlook. OneNote và OneDrive tạo nền tảng cho quản lý thông tin cá nhân. Một phần giá trị của bộ Office 365 nằm ở các công cụ quản lý luồng thông tin và cuốn sách đưa Outlook, OneNote cùng OneDrive vào phạm vi hướng dẫn. Outlook thường gắn với thư điện tử, lịch làm việc và các cam kết theo thời gian. Khi người dùng biết sắp xếp thư, theo dõi lịch và xử lý thông báo có chủ đích, hộp thư sẽ bớt trở thành nơi các việc khẩn cấp lẫn việc cần suy nghĩ dài hạn bị trộn lẫn. OneNote phục vụ một nhu cầu khác là ghi lại ý tưởng, nội dung cuộc họp, danh sách việc cần làm hoặc tư liệu tham khảo theo cấu trúc có thể tìm lại. OneDrive bổ sung lớp lưu trữ đám mây giúp tệp không bị gắn chặt vào một máy tính duy nhất và thuận tiện hơn khi cần truy cập hoặc chia sẻ. Ba công cụ này không tự động tạo ra năng suất. Hiệu quả chỉ xuất hiện nếu người dùng có quy ước rõ về nơi lưu tệp, cách đặt tên, loại ghi chú nào cần lưu và thời điểm xử lý thư. Nhưng sách có ích ở chỗ giới thiệu các công cụ trong cùng một môi trường để người đọc có thể hình thành quy trình đơn giản. Chẳng hạn, ghi chú một cuộc họp có thể được lưu trong OneNote, tệp liên quan đặt trên OneDrive, còn lịch và trao đổi tiếp theo được theo dõi trong Outlook. Đây là cách tiếp cận phù hợp với công việc hiện đại, nơi việc tìm lại thông tin thường quan trọng, không kém việc tạo thông tin. Cuối cùng, Teams, Access và Publisher mở rộng từ công việc cá nhân sang phối hợp và xuất bản. Ba ứng dụng Teams, Access và Publisher cho thấy cuốn sách không giới hạn Office 365 ở các tác vụ cá nhân cơ bản. Teams được gắn với giao tiếp và cộng tác, đặc biệt trong bối cảnh thành viên cần trao đổi, chia sẻ tệp và phối hợp công việc từ xa hoặc giữa nhiều phòng ban. Điều quan trọng khi dùng Teams không chỉ là gửi tin nhắn, mà là hiểu sự khác biệt giữa trao đổi nhanh, nội dung cần lưu vết và tài liệu cần chia sẻ có kiểm soát. Khi kết hợp với OneDrive, người dùng có thể giảm tình trạng nhiều phiên bản tệp được gửi qua thư điện tử. Access đại diện cho nhu cầu quản lý dữ liệu có cấu trúc hơn bảng tính thông thường. Nó hữu ích về mặt khái niệm vì nhắc người đọc rằng không phải mọi danh sách lớn đều nên được xử lý như một trang tính đơn lẻ. Publisher trong khi đó phục vụ việc tạo các ấn phẩm như tờ rơi, bản tin hoặc tài liệu có bố cục trực quan. Sự hiện diện của cả ba ứng dụng cho thấy sách cố gắng đáp ứng các nhu cầu đa dạng của văn phòng. Tuy nhiên, người đọc cần lưu ý rằng Teams còn phụ thuộc vào thiết lập tổ chức và quyền quản trị. Access đòi hỏi tư duy dữ liệu có cấu trúc, còn Publisher không thay thế hoàn toàn phần mềm, thiết kế chuyên nghiệp. Sách phù hợp nhất để định hướng cách bắt đầu và nhận biết khả năng của từng công cụ trước khi người dùng quyết định có cần đào sâu hay không. Kết luận, The Microsoft Office 365 Bible phù hợp nhất với người mới sử dụng máy tính, học sinh và sinh viên, nhân viên văn phòng, giáo viên, hoặc người đang chuyển từ các bản Office truyền thống sang môi trường Microsoft 365 có lưu trữ đám mây và cộng tác. Người dùng đã biết một vài ứng dụng cũng có thể hưởng lợi nếu họ thường xuyên làm việc theo cách rời rạc, chẳng hạn chỉ dùng Word để soạn thảo hoặc chỉ dùng Outlook để gửi thư, nhưng chưa kết nối được dữ liệu, tệp lịch, ghi chú và trao đổi nhóm thành một quy trình. Lợi ích thực dụng của sách là cung cấp điểm khởi đầu có cấu trúc, hướng dẫn thao tác theo từng bước và nhấn mạnh những kỹ thuật có thể áp dụng vào các nhiệm vụ hàng ngày, so với các sách chỉ tập trung vào Excel, Word hoặc PowerPoint. Điểm khác biệt của cuốn này là phạm vi 9 ứng dụng và cách đặt chúng trong cùng một hệ sinh thái. Điều đó giúp độc giả hiểu khi nào nên dùng bảng tính, lúc nào cần cơ sở dữ liệu, cách lưu và chia sẻ tệp, cũng như vai trò của công cụ cộng tác. Theo các đánh giá được công bố, cách diễn đạt rõ ràng và ví dụ thực tế là ưu điểm được ghi nhận. Mặt khác, một số nhận xét cho rằng nội dung thiên về khái quát và điều hướng cơ bản hơn là chiều sâu của một cuốn cẩm nang chuyên ngành. Vì thế, đây không phải lựa chọn duy nhất cho chuyên gia cần khai thác tính năng nâng cao, mà là tài liệu nền tảng hợp lý cho người muốn xây dựng năng lực Office 365 rộng, thực hành được và có hệ thống. Nếu bạn muốn ủng hộ James Holler, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!